Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài ôn lại tính giác diệu minh. Bài giảng này được chia làm 4 kỳ và đây là kỳ thứ nhất. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Chúng sinh là Phật từ thuở ban đầu, như băng với nước vốn chẳng khác đâu. Nếu không có nước, làm sao có đá? Ngoài chúng sinh ra, không Phật để câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay trước khi giảng pháp, thì bao giờ mình cũng nói chuyện nhà chuyện cửa một chút xíu. Thời gian đi rất là nhanh, cho nên mình chỉ sợ rằng tu không kịp. Đó. Vì tất cả các member ở đây, chúng ta tu một cách hăng say, người nào cũng nhận chân ra hết tất cả mọi sự rồi. Thành ra là hầu hết rất là khao khát về vấn đề giác ngộ giải thoát. Cho nên quý vị đã ý thức được, tôi rất là happy. Là bây giờ nói cái chuyện này rất là vui. Gần 16 năm ở đây thì có một số bạn hiểu Phật pháp á, thì lâu lâu mới đến làm công quả thôi. Làm công quả là mình làm gối này, mình lau nhà này, mình làm vườn này, nhưng mà không có nói đến cái vấn đề cầu tiêu. Mà ở bên Rochester, thầy tôi là Rosicaplo đó, thì lại vào một cái đó là không cần biết là ông gì bà gì, nữ hoàng hay là tỷ phú hay cái gì, là vào còn lau cầu tiêu cái đã. Nhưng mà nếu mà ở đây á, mà tôi áp dụng như thế thì sẽ chẳng có một người nào hết. Thành ra là phải tùy duyên, thiên biến vạn hóa thôi. Thì bây giờ cái năm 2016 này thì tự nhiên tuyệt vời quá. Bây giờ phòng tắm nào cũng sạch như ly như lau, tại vì tuần nào cũng có người đến lau. Đến nỗi mà lau rồi xong lại lau lại, thì cái đó là quá tuyệt vời, chứ đừng có nói mà gối hay là lau nhà hay là làm vườn nữa. Thì đó là một cái tiến triển vô cùng. Và bây giờ họ làm, họ không có so đo công việc nặng hay nhẹ hay là dơ hay sạch gì nữa, tại vì hiểu hết rồi. Mà làm để mà một ngày không làm, một ngày không ăn, theo cái đường lối chúng ta đang tu. Và đồng thời cũng là để tiêu cái nghiệp thân này. Tuyệt vời lắm. Hôm nay tôi cũng phải tán dương tất cả những cái vị đã hiểu biết đến như thế, làm một cách tuyệt vời, chân thiện mỹ mà không có chip. Đương nhiên là có những cái gối rất là gọn, rất là đẹp, rất là tròn chỉnh và không có một chút bụi nào hết. Rồi quý vị đi lên cái floor, quý vị thấy nó bóng lộn như vậy đấy. Đấy là có những vị đã đến phục vụ chúng sinh đấy. Rồi quý vị đi vào toilet đó, nó thơm tho mà nó sạch bóng, cũng giống như là cái thiền đường này. Đấy là quý vị thấy là công lao của biết bao nhiêu người, chứng tỏ là chúng ta tu hành rất là tiến triển. Cái thiền viện của chúng ta tu hành lạ đời như vậy, nó thể hiện là trong tất cả những cái rớp mà để show hết tất cả lòng từ bi và cái trí tuệ của chúng ta mở đến đâu, để mà chúng ta không còn discriminate. Chúng ta không còn chấp sạch, chấp dơ, chấp cao, chấp thấp, chấp cái gì là sang, chấp cái gì là hèn. Vì mình biết hết rồi. Và bây giờ tôi giảng về Phật Đản Sinh. Phật Đản Sinh của năm ngoái, mình giảng về tính giác, ngũ giác quan. Năm nay tôi cũng nói về cái giác quan đó, nhưng mà hình như nó cao hơn. Mà đây để sửa soạn cho tất cả những cái vị mà chúng tôi nói từ nãy đến giờ, là ở chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, cũng có một số 2 năm, có người 6-7 năm, có người 10 năm, và đương nhiên là trên con đường cứ tu như thế này thì phải giác ngộ thôi. Nội cái mà mình công phu minh mật rồi chấp tác như vậy thì là đã chứng tỏ hết rồi. Cho nên trước sau gì cũng phải giác ngộ mà thôi. Thì có một số đó là khi mà giác ngộ rồi, biết mình là ai rồi thì không có chịu tiếp tục. Đây là tôi nói những người giác ngộ cơ. Còn những người tu mà không có đường lối hướng dẫn đó, tự ấn chứng mình là giác ngộ, cho nên là không thèm coi báo, không thèm nghe radio, không thèm giao du với bạn bè, cũng như trốn gia đình, rồi thì tự mình tu. Đó, thì những cái đó là những cái mà tôi vạch hết ra đây, là sai lầm hết. Phật Pháp không bao giờ rời cái vũ trụ vạn vật này, không bao giờ rời thế gian Pháp, mà mình lại chỉ chấp một chiều. Và trong cái đó nó sẽ đi vào những cái không có đúng, và rồi tự mãn, tự tôn, là không có ai dạy được mình nữa rồi. Mình biết hết trơn rồi, thì cái đó chết. Trời ơi, một vạn thứ, một triệu thứ ở cõi đời này để học. Cũng như là Phước nói đấy, một chiếc lá ở trong tay thì ăn nhầm gì, còn cả một rừng lá trong rừng. Đức Phật dạy như vậy, ta giảng cho các ngươi là chỉ một nắm lá trong tay thôi, còn Phật Pháp là bao la rộng lớn như cả một rừng lá, mà là mình lại stop, mình không học cái này, không học cái kia, mà Phật Pháp lại không rời thế gian Pháp, mình đâu làm sao mà buông bỏ được cái thế giới này cơ chứ. Zen Master Roshi Kaplo dạy là we all come back over here, no matter what. Bất cứ quý vị là ai, muốn hay không muốn, chúng ta đều all come back over here. Và tại vì không có một nơi nào để đi, không đi không về, bất cứ bất lai mới là Như Lai. Mà lại có tính đi đâu là wrong. Do lẽ đó mà cái bài này bắt buộc phải ra. Cái này là đáng lẽ tôi tính giảng lâu lắm rồi, nhưng mà nó không có chen. Thì cứ đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên cái bài này mới ra. Chúng ta học mãi vẫn rốt mãi ấy chứ. Nhiều vị là thầy mình đấy, cần tới Father Day. Đương nhiên là mình cũng tổ chức Father Day thì mới phê chứ Phật. Chúng ta thường là cứ hay làm thơ, rồi viết văn, ca tụng về người mẹ, mà quên mất người cha. Cái đó sai, hoàn toàn là sai. Quý vị hiểu cái cha sinh mẹ dưỡng như sao? Ai có ý kiến gì không? Cha sinh và mẹ dưỡng, thì quý vị hiểu cái này như thế nào? Cha cho cái tinh trùng, đấy mới là cái đứa con của người cha. Nhưng mà mẹ chỉ là cái trứng, cái trứng để mà bao bọc, để mua nuôi nấng, để cho cái bào thai đó càng ngày càng lớn. Thì đấy là cha sinh mà mẹ dưỡng. Cái đó là hiểu sâu xa. Còn mình hiểu theo cái lối ở đời đó, cái lối mà bề mặt thôi, hình tướng thôi, thì cái người mẹ sanh, người mẹ đau đẻ quá, còn người cha đâu có đâu. Thấy không? Đúng, đấy mới là cha sinh mẹ dưỡng. Rồi, bây giờ nha, trở lại Phật đản sinh đây này. Cái này quan trọng lắm quý vị ơi. Khi Đức Phật giác ngộ đó, các đệ tử hỏi, bây giờ chúng con phải gọi Ngài là gì? Thì Ngài bảo rằng, hãy gọi ta là giác. Cái câu đó đó quý vị ơi, nếu mà người ta nghe cái lối mà nông nổi á, thì là giác. Giác có nghĩa là giác ngộ thôi mà, phải không? Nhưng mà nó sâu xa, mà nó ghê gớm lắm. Cái đó là Đức Phật đã trực chỉ ngay vào tính giác. Từ tính giác đó mà ra bao nhiêu là đường lối 12 đại tạng kinh, là nó quy về tính giác đó đấy quý vị. Do tính giác mà ra hết trơn. Ngài đã gọi ta là giác, thì Ngài là real giác, là giác ngộ thật. Còn chúng ta là cái giác vô minh. Ý Ngài muốn nói như thế này: tự nhiên không có một lý do gì hết trơn, không một nguyên nhân gì hết á, tự nhiên chúng ta có một cái giác vô minh. Tự nhiên nó biết, cái đoán mà biết, biết là đoán mò để biết, vô minh mà biết. Còn không biết là vào cái vô ký, là đi vào cái đoạn diệt. Tất cả các khoa học gia, tất cả những scientist, tất cả chúng ta ngồi đây, nào là bác sĩ, nào là kỹ sư, nào là cao học, everybody ở trong này, tất cả những cái vị toàn là có bằng cấp hết. Nhưng mà cái giác đó của chúng ta là cái vọng giác, nó là một cái bộ óc nhỏ xíu thôi. Còn cái real giác, giác thật đó, thì nó bao la bát ngát cùng khắp không gian thời gian. Đó. Mà bây giờ hỏi Đức Phật rằng cái vọng đó ở đâu ra? Ngài bảo, I don't know. Tự nhiên không biết một lý do gì. Đã là vọng thì không phải thật. Vọng thì nó chỉ như là giấc mơ thôi mà. Thì tự nhiên mình sáng tạo ra cái biết. Cái biết đó là cái giác vô minh. Trong cái giác vô minh đó đấy, lại khởi lên một cái niệm bất giác. Người ta gọi cái niệm bất giác đó là vọng niệm. Người ta gọi là khái niệm. Người ta gọi là nhất niệm vô minh. Người ta gọi là ý niệm. Người ta gọi là thức tâm niệm. Còn chúng ta gọi là niệm bất giác là đúng nhất. Thấy không? Chúng ta sống với cái vọng niệm. Chúng ta sống với cái nhất niệm vô minh đó thằng hà sa số kiếp. Thì bây giờ làm sao đây? Cái niệm bất giác đó tự nhiên nó cover, nó bao phủ cái Phật tánh của mình. Nó bao phủ tính giác của mình. Tức là cái vô minh bất giác mà lại bao phủ tính giác lại loạn như vậy đấy. Cái vô minh nó như hằng hà sáu số kiếp, nó như sắt, như đá, như đồng, như thép đó. Chúng ta ôm cái niệm bất giác đó là mình, là tâm của mình, là thân của mình. Cho nên mình quên mất cái tính giác diệu minh của mình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị hiểu được tính giác kỹ thì quý vị sẽ hiểu hết tất cả 12 đại tạng kinh. Tôi không có vọng ngữ đâu. Là kinh điên giác, lìa huyễn tức giác. À, thấy chưa? Kinh điên giác nói như vậy, lìa huyễn tức giác. Thấy cờ kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta là ô la thai đi vào kinh Lăng Nghiêm và kinh Bát Nhã đấy. Kinh Lăng Nghiêm là tính giác diệu minh. Còn Bát Nhã tâm kinh thì lúc nào cũng nói về tính biết. Tính vô sinh, rồi tính không, rồi tính ly. Thì nó cũng như vậy thôi. Bây giờ tôi nói sơ về cái giác. Chẳng hạn như trong khổ tập diệt đạo. Làm sao biết khổ? Làm sao lại có tập? Nó cũng phải có cái sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Nhìn thấy sáu trần, phải không? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhìn thấy cô con gái biết là cái cô đó đẹp. Quý vị ăn đồ ăn nó ngon hay nó dở thì là quý vị biết nó ngon hay nó dở, thích hay là không thích, phải không? Tại sao tự nhiên biết khổ? Tại vì nó cũng phải có cái giác chứ. Có cái giác đó là cái gì? Làm cái giác vô minh. Là cái gì? Giác là cái kiến ấy, phải không? Kiến là cái thấy ấy, phải không? Mà trong cái thấy đó là có cái thấy, cái biết, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc. Phải không? Thì nó phải có cái sáu căn thì mới biết rằng cái gì là khổ. Tại sao lại có tập? Tập là tập khí. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là sáu căn lục nhập, cho nên mới biết rằng cái người này đẹp, rồi cái miếng ăn này ngon, rồi lưỡi nếm vị mới biết là chua hay chát, phải không? Rồi thì cảm xúc mới biết là nóng mới lạnh. Lạnh thì khổ quá, mà nóng thì cũng khổ quá, phải không? Ở đâu mình biết? Tôi nói là tất cả các kinh liên hệ đến tính giác, từ thấp cho đến cao, cái nào cũng nói về tính giác, nhưng mà tại chúng ta không để ý mà thôi. Thì hôm nay tôi có bổn phận tôi vạch ra. Bây giờ tôi nói về khổ tập diệt đạo. Tự nhiên tại sao biết khổ? Tự nhiên tập khí ở đâu nó vào? Là cũng do sáu căn này xúc với sáu trần thì nó mới biết là khổ, nó mới biết là đủ thứ chứ. Rồi những cái tập khí đó mới đem diệt nó đi. Diệt nó đi thì đấy, thành đạo thì là đấy gọi là cực lạc thế giới chứ còn cái gì nữa. Thì hiện hóa ngay ở cái thân này chứ sao? Bây giờ cái thân này đủ tham sân si hỉ nộ ái ố. Nhưng mà mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý là tại vì cái thân người này thì mới hiểu được cái chân lý. Đấy, cái chân lý mà giảng từ basic đây.
Nếu mà
không có sáu căn mà từ nãy giờ tôi giảng quý vị chẳng hiểu gì cả. Thấy không? Thì phải có cái giác là mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không? Thế mới hiểu được những cái gì mà tôi đang nói. Sao cái giác của mình nó lại bị vô minh? Đó là tại vì tự mình sáng chế, mình sáng tạo, mình phát minh ra một cái vọng giác. Là cái vọng giác vô minh. Là cái nhất niệm vô minh. Là cái niệm bất giác. Thế thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cho mình bao nhiêu đường lối để mà trở lại tính giác nguyên thủy. Tức là hoàn nguyên đấy. Trở về nguyên quán cũ của mình. là from the very beginning, tức là từ thời vô thủy chúng ta đã là Phật rồi. Nhưng mà chúng ta lại ôm cái vọng giác, là cái niệm bất giác. Mình sống với cái niệm bất giác đó, mình nhận cái niệm bất giác đó là tâm, là thân mình. Tại vì
cái niệm bất giác
thành ra xấu, ăn cũng nó hoàn toàn bị vô minh, cho nên mình mới gọi là cái giác. Thế bây giờ là để về cái tính giác cơ. Phật đàn nhỉ, Phật đàn sinh của năm ngoái thì tôi bảo tất cả chúng ta đều có ngũ giác qua. Cô giáo dạy chúng ta từ bé lớp 3, lớp 4 đã, chúng mình đã biết là có ngũ giác quan, là mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi. Thấy không? Tại vì quý vị không để ý mà thôi, nghe cho vui tai thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà chịu khó nghe sâu sắc á, tôi biết ở đây có nhiều người nghe sâu sắc kìa. Và cái cô đó, cái anh đó chớp rất là nhanh. Cho nên tôi không ngờ đó. Có những vị vào độc tham với tôi mà break một lúc không ăn mưu, và rồi break ngay root of mưu. Bà tại sao con biết vậy? Tại sao con biết vậy? Tôi cứ sửng sốt như vậy. Mà nghe cô giảng thì khi mà mình trả lời được công án đó, nó như vậy đấy. Nghe thầy giảng, mình chớp những cái đó, mình chớp cái đó thì vào trả lời y bon, y bon, y bon không ạ? Tại vì khi mà các ngài giảng đó, đã bao giờ các ngài cũng có ý cả là phụ với mình để mở cái công án đó. Thực ra là kinh sách hết rồi, nhưng mà tại vì mình vô minh mà, tại vì mình là cái giác vô minh, giác nguyên thủy của mình nó bị che bởi cái vô minh, cho nên mình có nhìn thấy đâu, mình có nghe thấy đâu, mình có biết gì đâu. Nhưng mà bây giờ các ngài hướng dẫn cho mình á, thì các ngài khai thị, các ngài giảng. Chứ còn mình đọc sách, đọc kinh á, thì mình chưa đủ trình độ để mà hiểu. Nhưng mà đã đi vào cái con đường này thì trước sau gì tôi guarantee với quý vị là quý vị cũng giác ngộ thôi. Mà đúng ý chỉ của Đức Phật là Đức Phật muốn tất cả mọi chúng sinh phải giác ngộ. Để làm chi? Để ra khỏi sinh tử luân hồi, ra khỏi những cái đau khổ. Nước mắt đã hằng hà sa số kiếp. Chúng ta trở về với nguyên thủy, cái nguyên giác ngày xưa cơ, là tính giác diệu minh cơ. Còn bây giờ hiện tại mỗi một người chúng ta là ai cũng có cái giác, nhưng mà là cái giác vô minh. Thì cái mắt vô minh, cái mũi vô minh, cái tai vô minh, cái ý vô minh, cả cái thân hình mình vô minh hết từ đầu đến chân. Đó, bây giờ là mình có bổn phận làm sao trở về cái nguyên thủy của cái giác ngày xưa cơ, hoàn nguyên trở lại, nguyên quán cơ. Thưa quý vị,
vì thời gian có hạn nên chúng tôi tạm ngừng ở đây và xin tiếp tục ở tuần tới. Cảm ơn quý vị.
Chúng sinh là Phật từ thuở ban đầu, như băng với nước vốn chẳng khác đâu. Nếu không có nước làm sao có đá, ngoài chúng sinh ra không Phật để câu. Xa thật là xa, đi tìm đi kiếm ai có rẻ đâu. Chính ngay nơi mình thở than tắc khát, ngay bên hồ nước như con nhà giàu mà lại đi ăn xin. Bởi vì vô minh cũng do chấp ngã, nên trong sáu đường mãi mãi không ra. Biến đến bao giờ sinh tử buông tha, mịt mờ lang thang đi trong tăm tối. Sinh rồi lại tử làm sao vượt ra, thiên định là đường sẽ vượt sẽ qua. Chứng vô thượng đắc khó bàn khôn nghĩ, thanh tịnh đại thừa cực lạc quê ta. Khi đang hành thiền là đang chỉ giới, là đang sám hối, bố thí cúng dường, chan lễ tông thiền trọn vẹn hướng hoa. Thiền là tất cả, tất cả từ thiền. chân. Trong chân định tự ma tan quỷ nát, hóa giải muôn điều nghiệp lành thăng hoa. Sen vàng hé nở đến mẹ đâu xa, chẳng còn tăm tối lạc lối quê nhà. Xúc động nhường bao nghe lời chân thật cố tâm thực hành trí tuệ Phật môn, đầy vô lượng độ núi cao công đức chỉ hướng nội rồi trực nhận chân tâm. Siêu ngã pháp và tiếng ngoài ngôn ngữ tiến thẳng một đường chẳng có hai ba. Chân tâm vô ngã chính ta, cánh cổng nhất chân đồng lúc quả nhân. Hiện thân chúng ta tự là vô tướng, chưa từng xa nhà dù đi muôn phương. Vọng tưởng tưởng vọng từ không không tưởng, pháp âm Phật Đà diệu pháp diệu âm. Tuyệt vời làm sao trí tuệ quang minh, niết bàn chân định bát ngát vô biên. Ngoài chúng ta ra hỏi chi thừa thiếu, chính pháp thân này đang nhận gót đấng xem đây. Chính pháp thân này đang nhận gót đấng xem đây.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do Thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568.
Công năng tự động tự hiện vi diệu chiến miên khắp muôn loài ngay muôn vật linh hoạt hiển nhiên.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi Chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 và mỗi sáng thứ bảy từ 9:05 đến 9:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 56.5 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 9 giờ 50 sáng và mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 05 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 05. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin việc Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức tác lưng tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bursa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Lenovo, LG v.v. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng gia dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho chúng ta ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Tây Sea Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Trương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%. Trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.